Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 49. Giê-xu gặp Lazaro tại Bethany.
Một rạng đông mùa hè rất trong sáng. Ngày đã rạng, mặt trời đã lên khỏi chân trời và càng lúc càng lên cao, cười với trái đất tươi vui. Không một cọng cỏ nào không cười, với một giọng xương lóng lánh tựa như tinh tú ban đêm đã bị nghiền thành vàng ngọc, cho hết mọi cọng cỏ hoa lá, cả đến đá sỏi và đất cũng phủ đầy xương như bụi vàng và kim cương. Giê-xu và Simon đi theo một con đường nhỏ tách rời với lộ lớn, hợp với nó thành hình chữ V. Họ đi về một vùng gồm những vườn cây tuyệt vời, các cánh đồng trồng cây gai cao tới đầu người đã sẵn sàng để được cắt. Các cánh đồng khác xa hơn chỉ thấy những hoa mỹ nhân thảo đỏ chót ở giữa màu vàng của lúa miến.
Chúng ta đã ở trong vùng thuộc quyền sở hữu của bạn con. Thầy thấy khoảng cách không vượt quá độ dài do luật định. Con không bao giờ đánh lừa thầy. Sau vườn táo này là phạm vi khu vườn có nhà ở. Con đã dẫn thầy đi lối tắt để kính trọng hơn giới hạn luật định.
Bạn con rất giàu.
Rất giàu, nhưng không hạnh phúc. Ông còn những gia tài ở các nơi khác nữa.
Ông là một Pha-ri-siêu.
Ba ông không phải Pha-ri-siêu. Ông kẻ giữ luật chặt chẽ. Con đã nói với thầy, một người Israel đích thực.
Họ đi một lát nữa. Đây, bức tường cao, bên trong toàn là cây và cây. Căn nhà chỉ hơi nhìn thấy. Mảnh đất ở đây cao, nhưng không đủ để con mắt có thể nhìn thấy. Khu vườn quá đẹp, mà ta có thể gọi là một công viên. Họ quẹo ở góc bức tường, vẫn cùng một chiều cao, từ trên nóc tường rủ xuống những cành cây phủ kín hoa hồng, hoa lài thơm phức, rực rỡ với những cánh ướt sương. Đây là chiếc cửa song sắt rèn nặng nề. Simon giật cái chuông đồng nặng.
Simon, còn quá sớm để vào.
Giê-xu phản đối.
Ôi, bạn con thức dậy với mặt trời. Ông chỉ tìm thấy thoải mái trong khu vườn của ông và ở giữa những sách vở. Đêm dài là một khổ hình cho ông. Xin thầy đừng chậm trễ cho ông một niềm vui.
Một người đầy tớ mở cổng.
Chào Aseo. Hãy nói với ông chủ là Simon Zelote tới cùng với bạn ông.
Người đầy tớ mời họ vào.
Tôi tớ xin chào quý ngài, xin mời vào. Nhà của Lazaro mở ra cho các bạn hữu.
Rồi ông đi lẹ. Simon đã quen. Ông không quay về lối đi chính, nhưng về một lối đi có trồng hồng hai bên, hướng về một dàn hoa lài. Quả vậy, từ đó Lazaro tiến tới, luôn luôn ốm o và xanh mét. như tôi vẫn thấy ông, với mái tóc ngắn dày và không quanh, mặt chỉ cạo tới cằm, mặc đồ trắng toát. Ông bước đi khó khăn, như người bị đau chân. Khi ông thấy Simon, ông chào cách tình nghĩa, rồi như ông có thể, ông chạy lại với Giê-xu, quỳ gối, cúi xuống tận đất, rồi hôn gấu áo người và nói:
Con không đáng một danh dự như vậy, nhưng lạy Chúa, xin vào và làm chủ căn nhà tội nghiệp của con.
Bạn ơi, đứng dậy đi và hãy nhận bình an của thầy.
Lazaro đứng dậy, hôn tay Giê-xu, nhìn người với vẻ tôn kính, nhưng cũng không thiếu tò mò. Họ đi về nhà.
Thưa thầy, con đã chờ thầy biết bao. Mỗi sáng, lúc rạng đông, con nói, hôm nay người sẽ tới. Và mỗi buổi chiều, con lại nói, hôm nay người cũng không tới.
Tại sao con chờ thầy cách lo lắng quá vậy?
Bởi vì chúng con, những người Israel, chúng con chờ gì nếu không phải là thầy?
Con tin chính thầy là đấng được trông đợi.
Simon không bao giờ nói dối con, và ông không phải là một cậu con trai bị kích động vì những đám mây dối trá. Tuổi tác và đau khổ đã làm ông chín chắn như một hiền nhân. Và nữa, dù ông không biết thầy, về thực thể của thầy, công việc của thầy đã nói và đã viết sinh, thầy là thánh. Ai làm các việc của Thiên Chúa thì chắc chắn là người của Thiên Chúa. Mà thầy đã làm, và thầy làm một cách nó phải tuyên bố thầy là người của Thiên Chúa. Ông ta, bạn con, đã đến với thầy vì bị lôi kéo bởi sự nổi danh thần thông của thầy và đã được phép lạ. Và con biết rằng đường đi của thầy đã ghi dấu các phép lạ khác. Tại sao không tin rằng thầy là đấng được trông chờ? Ôi, thật êm đềm để tin vào những điều tốt. Biết bao thứ không tốt mà chúng ta phải giả bộ như tin là tốt. Vì yêu bình an, vì ta chẳng thay đổi được gì cho nó. Bao lời nói quỷ quyệt, có vẻ nịnh hót, ca tụng, lịch sự, mà trái lại, đó là những quả chất châm biếm, là nọc độc phủ mật ong, mà chúng ta phải tỏ ra là chúng ta tin, trong khi biết chúng là nọc độc, quả chất chua cay. Chúng ta phải làm vậy vì không thể làm khác, và chúng ta quá yếu để chống lại tất cả một thế giới mạnh. Chúng ta đơn độc để đối đầu với cả một thế giới thù nghịch với chúng ta. Tại sao lại làm khó khăn khi tin vào những gì là tốt? Lại nữa, thời gian đã chín muồi và đã có các dấu hiệu về thời gian. Nếu còn có thể thiếu điều gì để xác nhận lòng tin của chúng ta và loại bỏ nghi ngờ, thì sự việc này làm cho chúng ta muốn tin, và con tin chúng ta được nhẹ nhõm trong sự chắc chắn là thời gian chờ đợi đã chấm dứt và đấng cứu thế đang ở đây. Đức Mêsia đã hiện hữu, đấng sắp ban lại bình an cho Israel và con cái Israel. Đấng sẽ cho chúng ta một cái chết êm đềm, vì biết rằng chúng ta được cứu chuộc, và cho chúng ta sống, không còn lo âu nối tiếp, những người của chúng ta đã chết. Ôi, người chết, tại sao lại khóc họ, nếu không phải vì họ không còn con cái ở với họ, mà họ cũng chưa được có cha và Thiên Chúa của họ.
Bà con chết lâu chưa?
Dạ, 3 năm, và má con đã chết 7 năm. Nhưng mới đây thì con không còn thương khóc nữa. Con cũng vậy, con cũng đã muốn ở nơi mà con hy vọng các ngài đang ở, trong khi chờ đợi nước trời.
Như vậy thì con sẽ không có Đức Mêsia làm khách của con.
Đúng vậy. Bây giờ con được thuận lợi hơn các vị vì con được có Thầy. Quả tim con dịu lại trong niềm vui này. Xin Thầy vào. Xin cho con cái vinh dự được làm cho nhà con thành nhà Thầy. Hôm nay là ngày Sa-bát nên con không thể dâng Thầy các vinh dự đi mời bạn bè.
Đó không phải là điều Thầy muốn. Hôm nay Thầy hoàn toàn thuộc về kẻ là bạn của Simon và bạn Thầy.
Họ vào trong một phòng đẹp, nơi các đầy tớ sẵn sàng để đón họ. Lazaro nói,
xin hãy đi theo họ. Trước tiên, quý vị dùng bữa điểm tâm.
Và trong khi Giê-xu và Simon đi vào một nơi khác, thì Lazaro ra lệnh cho các đầy tớ. Tôi thấy, chẳng những căn nhà giàu, mà còn có vẻ lãnh chúa nữa. Giê-xu uống sữa, mà Lazaro tuyệt đối muốn tự tay ông tiếp người trước khi ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Tôi thấy Lazaro quay về với Simon và nói,
tôi đã tìm được người sẵn sàng mua gia tài của anh đúng với cái giá mà người quản lý của anh đã phỏng định, không bớt một xu.
Nhưng họ có sẵn sàng theo các điều kiện của tôi không?
Có, họ chấp nhận hết để được các đất đai này, và tôi rất bận lòng vì ít nhất tôi biết hàng xóm của tôi là ai. Nhưng cũng như anh không muốn dựa vào việc mua bán, họ cũng không muốn cho ai biết. Tôi xin anh chấp nhận ước muốn của họ.
Tôi thấy không có lý do nào để từ chối. Anh, bạn tôi, anh thay thế tôi. Tất cả những gì anh sẽ làm đều sẽ tốt. Chỉ cần là người đầy tớ già trung thành của tôi không bị đẩy ra ngoài đường. Thưa Thầy, con bán, và về phần con sung sướng là không còn gì bận rộn cho con, dù là bất cứ sự gì, ngoài việc phục vụ Thầy. Nhưng còn có một người đầy tớ già trung thành, một người duy nhất còn lại với con sau sự bất hạnh của con. Như con đã thưa Thầy, ông luôn luôn giúp con trong khi con bị trục xuất khỏi xã hội. Ông săn sóc gia tài của con như của ông, bằng cách nhờ Lazaro chuyển qua cho ông để cứu con và cung cấp các nhu cầu cho con. Bây giờ ông già rồi nên sẽ không chính đáng nếu con để ông không có nhà cửa. Con đã quyết định dành căn nhà nhỏ ở biên giới khu đất của con cho ông, cùng với một phần số tiền dùng cho các nhu cầu của ông. Thầy biết, các người già họ như cây trường xuân. Khi họ đã sống ở đâu, là họ rất khổ khi bị giật ra khỏi đó. Lazaro muốn đem ông về nhà ăn, vì Lazaro tốt, nhưng con thích hành động như vậy hơn. Ông già của con sẽ bớt khổ hơn.
Con cũng vậy, con tốt Simon. Nếu chỉ có những người công chính như con, thì sứ mạng của Thầy sẽ dễ dàng hơn.
Giê-xu nhận xét,
Thầy có thấy rằng thế giới bất kham không Thầy?
Lazaro hỏi,
thế giới à? Không, quyền lực của thế giới, Satan, nếu nó không là chủ của các công ty và không chiếm hữu chúng, thì Thầy sẽ không gặp phản kháng. Nhưng sự dữ chống đối sự lành, và Thầy phải thắng sự dữ trong mỗi người để đặt sự lành vào đó. Và không phải mọi người đều muốn.
Đúng vậy, không phải mọi người đều muốn. Thầy ơi, Thầy tìm đâu ra những lời để nói với những kẻ có tội, để cải hóa họ, để thuyết phục họ? Các lời của trách nghiêm khắc như những lời đầy dẫy trong lịch sử Israel đối với kẻ có tội, và người sau cùng sử dụng nó là ông tiên hô, hay là những lời thương xót?
Thầy thi hành tình yêu và lòng thương xót. Lazaro, con hãy tin rằng một cái nhìn yêu thương mạnh mẽ hơn một lời nguyền rủa đối với kẻ xa ngã.
Nhưng nếu tình yêu bị khinh dè,
hãy khẩn khoản tha thiết nữa, khẩn khoản tới cùng. Lazaro, con biết những mảnh đất mà sự lừa dối của mặt đất nuốt những kẻ bất cẩn không?
Có, con biết. Nhờ đọc sách, trong tình trạng sức khỏe của con đọc rất nhiều vì ham đọc, và để qua những thời gian không ngủ được. Con biết nó có ở Syria và ở Ai Cập và những nơi khác nữa, gần Chan Đê. Và con biết nó giống như những cái ống hút, khi người ta vào đó, nó hút lấy họ. Một người Roma nói, đó là miệng hoàng ngục, nơi các quái vật dân ngoài ở. Có đúng không?
Không đúng. Đó là các cấu tạo đặc biệt của vỏ trái đất. Olympi không có ở trong đó. Sau này, người ta sẽ hết tin vào Olympi. Nhưng những mảnh đất này sẽ còn mãi. Sự tiến bộ của con người có thể cho nó một giải thích đúng hơn, nhưng không thể làm cho nó biến đi. Bây giờ thầy bảo con, cũng như con biết nó, nhờ đọc sách, con cũng đã có thể đọc thấy người ta cứu những kẻ rơi vào đó bằng cách nào.
Vâng, bằng một sợi dây với một cái cán, hoặc ngay cả một cành cây. Sự cứu giúp nhỏ này đủ để cho kẻ bị trìm, một sự cần thiết để giữ họ ở yên tại chỗ, không dãy dụa, cho tới khi những trợ giúp có hiệu quả hơn khơi.
Vậy kẻ sa ngã là kẻ để mình bị chiếm bởi cái mặt đất lừa đảo, mà ở trên mặt phủ đầy hoa, nhưng ở dưới là bùn chuyển động. Con nghĩ rằng một người đã biết thế nào là đặt dù chỉ một chút xíu con người của họ vào trong quyền lực của Satan, mà họ vẫn cứ làm sao? Không, họ không biết.
Và sau đó, hoặc họ bị tê liệt vì kinh hoàng và vì nọc độc của đứa ác, hoặc họ bị hốt hoảng. Và để tránh sự hối hận vì đã hư mất, họ đã vùng vẫy, sa lầy vào những đống bùn khác. Họ làm cho những khối bùn nặng, rung động vì những cử động không suy nghĩ của họ. Và điều này làm họ mau chết hơn. Tình yêu là sợi dây, là cái cành mà con nói. Hãy khẩn khoản cho tới khi họ nắm lấy nó. Một lời nói, một tha thứ, một ân xá hơn cho điều lỗi. Chỉ để ngăn cản sự chìm ngập khi chờ sự cứu giúp của Thiên Chúa.
Lazaro, con biết sự tha thứ có sức mạnh chừng nào không? Nó dẫn Thiên Chúa tới qua sự trợ giúp của vị cứu tinh. Con đọc nhiều lắm à?
Rất nhiều. Con không biết con có làm đúng không, nhưng bệnh tật và những điều khác đã ngăn cản nhiều sự thỏa mãn loại người của con. Bây giờ con chỉ còn thích hoa và sắt, cây cối và cả ngựa nữa. Con biết rằng người ta chỉ trích con, nhưng con có thể đi tới các vùng đất của con trong tình trạng này không?
Và ông lật cẳng trên to sụ phủ kín vải băng của ông.
Đi bộ hay đi lừa? Con phải dùng xe và cũng phải nhanh nữa. Vì vậy, con đã nuôi ngựa và con dính bén vào chúng. Con trú thật vậy. Nhưng nếu thầy bảo con rằng đó là xấu, thì con sẽ cho bán hết.
Không, Lazaro, đó không phải là thứ làm cho trụy lạc. Cái làm cho ta trụy lạc là khi nó làm ta xao xuyến và xa lìa Thiên Chúa.
Đó, thầy, một điều con muốn biết, con đọc nhiều, con chỉ có sự khích lệ này. Con thích biết, con nghĩ rằng tự trao dồi còn hơn là làm điều xấu, đọc sách còn hơn là làm những thứ khác. Nhưng con không phải chỉ đọc sách của chúng ta, con thích biết các thế giới khác. Roma, Aten lôi cuốn con, bây giờ con biết Israel đã đổi trị biết bao vì giao thiệp với Assyria và Ai Cập, và các người cai trị có đầu óc Hy Lạp đã làm thiệt hại chúng ta biết bao. Con không biết một tư nhân có thể làm hại cho chính mình như Giuđa đã làm cho chính ông và cho chúng ta là con cháu ông không? Nhưng thầy, thầy nghĩ sao? Con muốn thầy dạy dỗ con, vì thầy không phải chỉ là một Rabbi mà còn là ngôi lời khôn ngoan và là Thiên Chúa.
Giê-xu nhìn ông đăm đăm vài phút, một cái nhìn xuyên thấu, đồng thời xa xôi, dường như qua thân xác của Lazaro, người lục lọi con tim ông, và còn đi xa hơn nữa. Người nhìn thấy gì? Nào ai biết? Sau cùng người nói,
con có cảm thấy xao xuyến vì những điều con đọc không? Nó có làm con xa lìa Thiên Chúa và lề luật của người không?
Thưa thầy không, trái lại, nó chỉ cho con so sánh chân lý của chúng ta với chân lý giả tạo của nhân ngoại. Con đối chiếu và chiêm ngắm những vinh quang của Israel, các người công chính, các tổ phụ, các tiên tri của nó, với những khuôn mặt mập mờ của lịch sử nhân ngoại. Còn so sánh triết học của chúng ta, nếu ta có thể dùng cái tên này cho sự khôn ngoan đã nói trong Kinh Thánh, với triết học nghèo nàn của Hy Lạp và Roma, nơi chỉ có những tàn lửa chứ không phải một ngọn lửa yên hàng cháy rạng ngời trong các sách của các vị khôn ngoan của chúng ta. Rồi với nhiều tôn kính hơn, còn cúi mình trong tâm hồn để thờ lại Thiên Chúa của chúng ta, Đấng đã nói với Israel qua trung gian các sự kiện, các nhân vật và các văn phẩm của chúng ta.
Vậy hãy tiếp tục đọc, điều đó giúp con hiểu thế giới dân ngoại. Hãy tiếp tục, con có thể tiếp tục. Con không có cái men và chứng hoại thư tinh thần, vậy con có thể đọc mà không phải sợ. Tình yêu thật mà con có đối với Thiên Chúa làm tê liệt những hạt mầm phàm tục mà sách vở có thể nhét vào trong con. Trong mọi hành động của con người đều có khả năng của điều lành và điều dữ, tùy cách người ta hoàn thành nó. Thích không phải là phạm tội nếu người ta thích cách thánh thiện. Làm việc không phải là phạm tội nếu người ta làm việc như phải làm. Kiếm tiền không phải là phạm tội nếu người ta bằng lòng với một số lợi ngay thật. Tự trau dồi không phải là tội nếu trong sự trau dồi người ta không giết chết những tư tưởng về Thiên Chúa. Nhưng phục vụ tại bàn thờ cũng là tội nếu người ta làm vì lợi ích cá nhân. Con có nhìn nhận không, Lazaro?
Thưa thầy có, con đã đặt những câu hỏi với những người khác, nhưng họ kết thúc bằng cách khinh bỉ con. Nhưng thầy, thầy cho con ánh sáng và bình an. Ôi, nếu mọi người đều nghe thầy, ta đây thầy, ở giữa các bông hoa làng có bóng mát và sự yên lặng, thực êm đềm để nghỉ ngơi chờ buổi chiều dưới bóng mát của chúng.
Họ ra và tất cả đều chấm dứt.
lành, lòng chợt nhẹ vấn vương, hôm giặt đau buồn xót xa. Nhìn thời gian đã qua, những lần dài cờ lạc lối, đời mộng mơ héo tàn, dần giờ lá úa nhẹ rơi. Những lúc con chim vung tội nhờ, Chúa ơi sao ngài qua nhân từ, tình ngài lại lắm.
Tìm được đâu ước mơ hay rồi chết ngất u hoài, tìm được đâu ý thơ chẳng ngần ân tình chẳng vơi, đời đẹp tươi ấm êm chỉ là đời tìm được Chúa, đời hạnh phúc vĩnh tồn mộng vàng nở thắm triền miên. Mong giòn chưa chọn tin mến cậy trông.
Ngừng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org. www.vatican.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.